là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 12 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hai cảnh sát viên bị bắn chết ở New York trong lúc có căng thẳng về việc cảnh sát da trắng giết chết người da đen tay không. Washington yêu cầu Bắc Kinh giúp đỡ để ngăn chặn những vụ tin tặc của Bắc Triều Tiên, và Mỹ thả 4 tù nhân Afghanistan bị giam tại Guantanamo.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Lisa Schlein tường trình về tình hình trẻ em tại các vùng xung đột trong năm qua. Thông tín viên Darren Taylor tường trình về những người phụ nữ nấu bia ở Nam Phi. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây, kế tiếp là chương trình Hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã lên án vụ hai cảnh sát viên của thành phố New York bị bắn chết ngày hôm qua ở khoảng cách gần giữa ban ngày trong lúc đang ngồi trên xe. Tổng thống Obama đang nghỉ lễ cuối năm ở Hawaii. Ông nói rằng hai người đàn ông dũng cảm đó sẽ không về nhà với người thân của họ đêm nay và đó là điều không thể nào biện minh được. Hai cảnh sát viên Quen Chen Liu và Rafael Ramos đang ngồi trên xe cảnh sát của họ ở Brooklyn khi hung thủ tên Ismail Yin Prinsley, 28 tuổi, đi bộ tới gần họ rồi nổ súng. Sau đó thì Prinsley chạy tới một trạm xe điện ngầm rồi tự sát ở đó. Prinsley đã đăng trên trang mạng xã hội một phát biểu về việc báo thù cho ông Eric Garner, là người đàn ông da đen tây không đã thiệt mạng sau khi bị kẹp cổ bởi một cảnh sát viên da trắng ở New York. Vụ bắn chết cảnh sát này xảy ra trong lúc căng thẳng gia tăng ở New York và nhiều nơi khác trên nước Mỹ, sau khi các đại bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố những cảnh sát viên da trắng giết chết những người da đen tay không. Prinsley, người bắn chết cảnh sát hôm thứ Bảy, là một người da đen. Hai nạn nhân của vụ này, một người là người gốc Á Châu và người kia là người gốc châu Mỹ Latin. Tổng thống Barack Obama cho biết là Washington đang xem xét lại việc đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố, tiếp theo vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony mà Hoa Kỳ cho là do Bình Nhưỡng thực hiện. Phát biểu trên đài truyền hình CNN ngày hôm nay, ông Obama nói rằng ông không xem vụ tin tặc đó là một hành vi chiến tranh, nhưng là một thí dụ của một hành động phá hoại trên mạng gây ra rất nhiều thiệt hại. Bắc Triều Tiên phủ nhận tố cáo cho rằng họ xâm nhập trái phép vào mạng lưới vi tính của hãng phim Sony và đăng tải trên mạng những email gây nhiều bối rối, những thông tin riêng tư khác và những dự án làm phim chưa được công bố của hãng Sony. Mặc dù vậy, quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản này đã tán dương vụ tấn công mạng đó là một hành động nghĩa hiệp. Bình Nhưỡng cho biết họ có thể chứng minh là họ không dính líu tới vụ tấn công và cảnh báo là sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu Washington không chấp nhận đề nghị điều tra chung. Hoa Kỳ đã bác bỏ đề nghị đó của Bắc Triều Tiên và cũng đang yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ để ngăn chặn những vụ tấn công mạng của Bình Nhưỡng. Một giới chức Mỹ nói rằng trong những cuộc đàm phán an ninh với Trung Quốc, đôi bên đồng ý với nhau là thực hiện những vụ tấn công có tính chất phá hoại trên mạng là vi phạm những chuẩn mực hành xử của một nước văn minh. Việc yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ có thể sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn bởi vì Washington lâu nay đã nhiều lần nói rằng những vụ tin tặc của Trung Quốc đe dọa tới bí mật quốc phòng của Mỹ, gây thiệt hại cho sức cạnh tranh của các công ty Mỹ và làm cho nhiều người Mỹ bị mất công ăn việc làm.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hoa Kỳ đã trả về Afghanistan 4 tù nhân bị giam hơn một thập niên tại nhà tù của quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba. Các giới chức nói rằng giới hữu trách đã quyết định thả những người đó từ lâu, và những người này được đưa về nước như một dấu hiệu đối với sự tin tưởng với chính phủ của tân tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Tòa đại sứ Mỹ ở Kabul nói rằng họ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của chính phủ Afghanistan để giảm tối đa những mối đe dọa mà những người này có thể gây ra và để bảo đảm là họ được đối xử tử tế. Hoa Kỳ đã trả tự do cho tổng cộng 23 tù nhân bị giam tại Guantanamo trong năm nay, trong đó có 6 người được đưa tới Uruguay để được tái định cư như những người tị nạn. Có 242 tù nhân tại Guantanamo khi Tổng thống Obama nhậm chức vào năm 2009. Con số này đã giảm dần và hiện nay còn lại 132 người. Cũng tại Afghanistan thì có 7 cảnh sát viên bị thiệt mạng tại một tỉnh ở miền Bắc sau khi trạm kiểm soát của họ bị phiến quân tấn công. Các giới chức cảnh sát ở tỉnh Jorjan cho biết 5 cảnh sát viên khác bị thương trong vụ tấn công hồi khuya thứ Bảy, và Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Trong một vụ tấn công khác, thì có 7 thường dân Afghanistan bị thiệt mạng khi xe của họ trúng mìn trong tỉnh Kuna ở miền đông. Trong số các nạn nhân có 2 em bé và 3 người khác cũng bị thương trong vụ này. Cử tri ở Tunisia đang chọn vị tổng thống đầu tiên được bầu ra một cách dân chủ trong cuộc đầu phiếu vòng nhì, được xem là một dấu mốc của nỗ lực xây dựng thể chế dân chủ. Cuộc đầu phiếu ngày hôm nay là giai đoạn chót trong cuộc chuyển tiếp của Tunisia sang chế độ dân chủ kể từ khi cuộc cách mạng được đặt tên là mùa xuân Ả Rập bùng ra vào năm 2011, lật đổ tổng thống lâu năm Zine Al Abidine Ben Ali. Tunisia là nước đầu tiên lật đổ lãnh tụ của họ trong phong trào mùa xuân Ả Rập và đã gây cảm hứng cho những cuộc nổi dậy khác trong khu vực. Chỉ vài giờ trước khi phòng phiếu mở cửa thì những binh sĩ canh gác phiếu bầu trong vùng Kairouan ở miền Trung đã bị những phần tử vũ trang tấn công. Các giới chức Bộ Quốc phòng nói rằng binh sĩ đã bắn chết một kẻ tấn công và bắt giữ 3 người khác. Trong cuộc bầu cử ngày hôm nay, ông Beji Said Essebsi, 88 tuổi, từng giữ chức bộ trưởng trong các chính phủ trước đây, đang tranh đua với ông Monsef Marzouki, là một nhà tranh đấu nhân quyền hiện giữ chức tổng thống lâm thời. Theo dự báo, thì ông Essebsi sẽ giành được thắng lợi sau khi ông đã chiếm 39% phiếu trong cuộc đầu phiếu vòng 1 hồi tháng trước, trong lúc ông Marzouki chiếm được 33%. Tại Trung Đông, thì lãnh tụ người Kurd ở Iraq, ông Masoud Barzani, đã tới thăm vùng núi Sinjar sau khi các chiến binh Peshmerga của người Kurd phá vỡ cuộc vây hãm của những phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Barzani, tổng thống của khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, nói rằng các chiến binh Peshmerga đã kiểm soát mọi con đường dẫn tới ngọn núi và đã giải phóng khu vực này, là nơi mà có hàng ngàn người Yazidi bị mắc kẹt. Ngày hôm qua, các lực lượng Peshmerga với sự yểm trợ của những vụ không kích do Mỹ dẫn đầu đã tràn qua mạng bắc của núi Sinjar và đang tiến quân theo hướng nam để tới thị trấn Sinjar và theo hướng đông để tới thành phố Tan Afar đang bị bao vây. Một đoàn xe 32 chiếc chở hàng cứu trợ của người Kurd ở Iraq cho những người Yazidi cũng đã tới được ngọn núi này ngày hôm qua. Các phần tử thánh chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm gần 1/3 lãnh thổ Iraq và liên bang Syria hồi đầu năm nay, làm cho khu vực này rơi vào hỗn loạn. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng việc Tổng thống Barack Obama quyết định bình thường hóa quan hệ với Cuba sẽ thăng tiến quyền lợi của Mỹ cũng như của nhân dân Cuba. Trong bài bình luận đăng trên tờ Miami Herald ngày hôm nay, ông Kerry nói rằng 11 triệu người Cuba đã chờ đợi quá lâu, hơn nửa thế kỷ, để có thể đạt được khát vọng dân chủ và xây dựng những mối quan hệ gần gũi hơn với phần còn lại của thế giới. Ông Kerry cho rằng quyết định của ông Obama phản ánh một sự sang trang lịch sử trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Cuba. Ông Kerry cũng nói rằng trong các cuộc thảo luận song phương với Cuba trong tương lai, thì các giới chức Hoa Kỳ sẽ tìm cách thúc đẩy sự hợp tác trong các lĩnh vực mà đôi bên có chung quan tâm như bài trừ ma túy, chống nạn buôn người, chống dịch Ebola và những thách thức về môi trường. Như ông nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho việc cải thiện nhân quyền và cải cách dân chủ ở Cuba. Nam Triều Tiên đã tạm ngưng nhập khẩu toàn bộ gia cầm và sản phẩm gia cầm của Mỹ vì một vụ bộc phát cúm gà tại một trại gà ở tiểu bang Oregon. Bộ Nông nghiệp Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng lệnh này được ban bố sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo vụ bộc phát cúm gà H5N8 cho Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Năm. Nam Triều Tiên cũng đang chật vật đối phó với dịch cúm gà do các đàn chim thiên di gây ra. Chim thiên di được cho là nguồn lan truyền của virus H5N8 trong vụ bộc phát cúm gà ở Nam Triều Tiên hồi trung tuần tháng Giêng. Hơn 14 triệu gia cầm đã bị tiêu hủy cho tới khi vụ bộc phát này được tuyên bố chấm dứt hồi tháng 9. Các giới chức Indonesia cho biết họ quyết định ngưng tìm kiếm nạn nhân của vụ đất chùi trên đảo chính Java. Một phát ngôn viên của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia ngày hôm nay nói rằng thời tiết xấu làm cho các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ trở nên quá khó khăn. Có thêm 2 thi thể được thu hồi ngày hôm nay, nhưng lý lịch của nạn nhân không thể nhận diện được vì bị rửa quá nhiều. Số tử vong của thảm họa này giờ đây ở mức 95 người, trong lúc còn 13 người mất tích. Có nhất 15 người đã được cứu sống sau khi mưa lớn gây ra đất chùi ngày 14 tháng 12 ở làng Jamblong trong tỉnh Trung Java.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây là bài tường trình về tình hình của trẻ em trong các vùng xung đột trong năm qua. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF báo cáo năm 2014 là năm tệ hại nhất từ trước đến nay đối với trẻ em bị kẹt trong các vùng có xung đột. UNICEF ước tính có 230 triệu trẻ em sinh sống ở các nước và khu vực bị tác động bởi xung đột có vũ trang, với 15 triệu trẻ em bị kẹt trong 5 nơi nhiều bạo lực nhất là Cộng hòa Trung Phi, Iraq, Nam Sudan và các vùng đất của người Palestine, Syria và Ukraine. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Trà My trình bày.
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc mô tả năm 2014 là một năm đầy kinh hoàng, sợ hãi và vô vọng cho hàng triệu trẻ em bị kẹt trong các vụ xung đột cực kỳ bạo động. Trưởng ban thông tin về khủng hoảng của UNICEF, bà Sarah Grau, nói trẻ em đã bị cưỡng bách, đăng lính, bị bán làm nô lệ tình dục và bị các nhóm lâm chiến cố ý nhắm làm mục tiêu.
If this was a report card for the world, we would have failed outright.
Nếu đây là một thông tin bạ cho thế giới, chúng ta chắc chắn sẽ bị đánh hỏng. Đây là một năm khủng khiếp, đầy tai ương cho trẻ em, và trẻ em đã bị đặt vào nơi nguy hiểm chưa từng thấy từ trước tới nay. Chưa bao giờ trong lịch sử lại có nhiều trẻ em đến thế bị tác động trực tiếp của xung đột, chiến tranh, bạo lực. 15 triệu chịu ảnh hưởng trực tiếp và 230 triệu chịu ảnh hưởng gián tiếp, có nghĩa là nằm trong các khu vực chiến tranh, xung đột triền miên. Các con số thực là đáng sợ.
UNICEF nói những sự khủng khiếp mà trẻ em bị phơi bày ra là vô hạn. Cơ quan này nói trẻ em đã bị sát hại trong khi ngồi ở lớp học và trong khi ngủ trên giường. Chúng đã rơi vào cảnh côi cút, bị bắt cóc và tra tấn. Cơ quan này nói sự bùng nổ của các cuộc nội chiến ở nước Cộng hòa Trung Phi và ở Nam Sudan cách đây một năm đã khiến hàng triệu trẻ em bị đắm chìm trong thất vọng và bị phơi bày ra trước các hiểm họa không thể kể xiết. Cơ quan nói giao tranh ở các nước này đã buộc hàng trăm ngàn trẻ bỏ chạy khỏi nhà cửa. Nhiều em bị giết hại và bị tàn tật, và hàng chục ngàn em gánh chịu tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, cũng như những vụ bộc phát dịch bệnh. Cơ quan này báo cáo phụ nữ và các em gái bị tấn công tình dục, bán làm nô lệ và mua đi bán lại. Cơ quan nói nhiều em trong số 7,3 triệu bị tác động bởi vụ xung đột ở Syria đã bị giết hại hay bị tàn phế. Cơ quan này còn nói thêm rằng trẻ em ở cả hai nước này ngày càng trở nên nạn nhân của bạo lực tàn ác và cùng cực. Kể từ khi vụ nổi dậy được Nga hậu thuẫn bắt đầu ở Ukraine vào tháng 4, UNICEF báo cáo có hơn 100.000 trẻ em đã bị thất tán. Cơ quan này nói thêm rằng con số trẻ em bị chết và bị thương đang tăng lên. Ngoài những vụ xung đột vừa kể, nữ phát ngôn viên UNICEF Sarah Grau nói với đài VOA rằng trẻ em trong năm nay phải đối mặt với những hiểm họa mới đáng kể về y tế. Bà nói vụ bộc phát Ebola ở Guinea, Liberia và Sierra Leone đã để lại hàng ngàn trẻ em bị côi cút và chừng 5 triệu trẻ phải bỏ học.
Never before have we seen a public health emergency that has affected children.
Chưa bao giờ ta lại thấy một tình trạng khẩn trương về y tế công cộng tác động đến trẻ em, đến sức khỏe, nguồn sống của các em, của cha mẹ các em, giáo dục của các em, mọi khía cạnh trong thế giới của các em. Đó là dịch Ebola.
Bất chấp những thách thức to lớn, UNICEF nói còn có hy vọng cho hàng triệu trẻ em bị tác động bởi xung đột. Cơ quan này nêu ra rằng Liên Hiệp Quốc và các cơ quan cứu trợ trong suốt năm đã cung cấp sự trợ giúp cứu mạng và các dịch vụ cấp thiết khác như giáo dục và hỗ trợ tình cảm để giúp trẻ em bị chấn động sống sót qua tình trạng tuyệt vọng. The Voice of America,
VOA. Trên khắp thế giới, bia là một ngành công nghiệp phát triển nhờ có đàn ông. Quảng cáo loại đồ uống có cồn phổ biến nhất toàn cầu này gần như chủ yếu nhắm vào đàn ông. Nhưng một nhóm phụ nữ ở Johannesburg đang phá bỏ khái niệm rằng nhắc tới bia là nhắc tới phái mạnh và đã mở một trong những xưởng sản xuất bia thủ công đầu tiên ở châu Phi do phụ nữ làm chủ và điều hành. Những vại bia của họ đang được khen ngợi. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bài tường thuật của thông tin viên Darren Taylor gửi về từ Johannesburg.
Dưới những tán cây cao tại xưởng bia Oxford House ở Motefonte, phía đông Johannesburg, tiếng đàn guitar lịch lãm bao trùm các khách hàng đang ngồi thưởng thức bia. Từ những tay đạp xe dâu xùm xoàm mặc quần áo da, cho đến các phụ nữ trong những bộ áo mùa hè xinh xắn, tất cả đang nốc hàng lít bia. Loại bia được nấu bởi một người phụ nữ trẻ xuất thân từ một thị trấn thuộc tỉnh Limpopo, miền Bắc Nam Phi. Bên trong xưởng bia, bao quanh bởi những vại bia bạc, cô Happy Sekenka nói rằng cô si mê nghệ thuật nấu bia.
I just can't explain the feeling. It's just phenomenal. I love every minute of it.
Tôi không thể diễn tả được cảm giác đó. Thật là kỳ lạ. Tôi yêu từng giây phút khi nấu bia đó.
Cô Sikanka miêu tả quá trình nấu bia với một vài khách hàng đang khát uống.
This is our easy blend. Remember, everything is made here, and we're not filtering any of our beers. We're not adding any preservatives.
Đây là bia Easy Blend của chúng tôi. Hãy nhớ rằng mọi thứ đều được làm ở đây và chúng tôi không gạn lọc bất cứ loại bia nào của chúng tôi. Chúng tôi cũng không cho thêm chất bảo quản nào vào bia cả.
Cô Sikanka nói, nhờ có cô Delia Bailey, một trong những người chủ xưởng Oaks Brewery và đồng thời là một nhà vi sinh học, mà cô biết cách nấu bia như thế nào. Nhưng bản thân cô Sikanka cũng tự mình nghiên cứu cách nấu bia làm sao để có vị đậm hơn những hãng bia thương mại đối tác của cô. Loại bia mà cá nhân cô Sikanka yêu thích là bia Pale Ale do chính cô tự nấu. Nó có màu đồng, vị trái cây và khô. Vị đắng trong bia được lấy từ cây hù blông ở vùng Isken, Anh Quốc.
The flavor, the smell, it's got a nutty caramel biscuity flavor.
Vị bia và mùi bia, nó có một hương vị của các loại hạt, caramel, bánh quy mặn. Đó là điều mà tôi thích ở nó.
Nhưng có một loại bia của xưởng Oaks, nặng, mượt như tơ, gần như đen hoàn toàn, được pha với lúa mạch rang, đã chiếm được trái tim của những người cuồng bia.
For me, when I taste the stout, you get a very strong coffee and a dark chocolate flavor. And almost.
Đối với tôi, khi tôi nếm thử loại bia này, tôi sẽ cảm thấy có vị cà phê mạnh và cả vị sô cô la đen nữa. Nó có vị gần như bị cháy vậy, nhưng không phải là vị đắng do bị cháy khét.
Mặc dù sử dụng nhiều nguồn liệu lạ, nhưng Sikanka tin rằng bia của cô là đặc biệt bởi vì cô dùng nước suối để nấu bia. Cô Sikanka nhận thức rất rõ rằng trong lĩnh vực nấu bia thủ công, đàn ông chiếm đa số và cũng chính họ là đối tượng chủ yếu của loại đồ uống này. Nhưng cô nói rằng những người đàn ông Nam Phi nấu bia phần lớn ủng hộ cô. Họ nhiệt tình chia sẻ những kiến thức nấu bia với cô. Tuy nhiên, định kiến phân biệt giới tính vẫn còn tồn tại đâu đó.
Some of them they don't believe me. They ask me where is the brewer. Then I tell them I'm the brewer. They go like no ways. The fact also, I'm just gonna say this because I'm black.
Có một số người không tin tôi. Họ hỏi tôi người nấu bia đâu và tôi nói với họ tôi là người nấu bia đây. Rồi họ nói rằng không đời nào. Một thực tế khác mà tôi cũng không ngại nói đó là bởi vì tôi là người da đen. Nấu bia thủ công, họ không hiểu vì sao một phụ nữ da đen lại đi nấu bia.
Cô Sikanka nói, cô thường phải nhắc những người đàn ông có định kiến với phụ nữ như vậy rằng, trong văn hóa châu Phi, nhiệm vụ nấu bia được làm từ ngô và cây cao lương là do phụ nữ một mình đảm nhiệm. Vì thế mà tại sao việc phụ nữ nấu bia thủ công lại trở nên lạ lùng như vậy?
Out of all of them, I preferred the ale as well as the vice beer. Really tasty.
Và đây là đội uống bia cha và con, như họ tự gọi mình như vậy. Ông Peter và Martin Jacoby là những fan hâm mộ cuồng nhiệt của bia Oaks.
Power to the girls.
Yeah, good for the girls. As long as the beer tastes good.
Trong khi đó, anh Sterling Hudson nói rằng bia Weiss, một loại bia có màu mật ong hay bia lúa mạch này, không bao giờ là đủ đối với anh.
So if it's sunny on a Sunday, we tend to come here, sit outside, eat a good meal, and have.
Nếu trời nắng vào Chủ nhật, chúng tôi hay đến đây ăn một bữa thật ngon và sau đó cùng tận hưởng Weiss.
Trong khi xưởng bia Oaks Brew House giờ đây có nhiều người hâm mộ là đàn ông, cô Sikanka nhấn mạnh rằng nhiều khách hàng của cô bây giờ là phụ nữ.
I like that. When ladies come in here and taste the beers, then I tell them this is the way to go, this is natural.
Tôi thích điều đó. Khi phụ nữ bước vào đây và nếm thử bia, tôi nói với họ, phải thế chứ. Đây là chuyện bình thường mà.
Một trong những khách hàng thường xuyên của cô là một người phụ nữ trẻ có mái tóc dài vàng hoe, cô Raven Slater. Nhấp một ngụm bia lúa mạch, cô Slater nói cô tự hào rằng bia phụ nữ của Nam Phi là đây.
I think it puts kind of a stake in the ground and says that women have got something to prove maybe.
Tôi nghĩ rằng điều này giống như việc đóng một chiếc cọc xuống đất, và có lẽ phụ nữ đã có được một cái gì đó để chứng minh. Bây giờ họ có cơ hội để thực sự nói rằng chúng tôi cũng có thể nấu bia và tận hưởng nó. Một người phụ nữ thích uống bia thì đâu có sao, và nó đâu chỉ dành riêng cho đàn ông.
Cô Sikanka cũng không ngại nói với những khách hàng của cô rằng cô tin phụ nữ thậm chí có thể nấu bia ngon hơn đàn ông nữa, bởi vì cô tin rằng phụ nữ thì nhiều nhiệt tình và kiên nhẫn hơn.
Trong chuyên mục tạp chí thanh niên tuần này, Chami có buổi trò chuyện với luật sư Võ An Đôn, người đã giúp đưa ra ánh sáng các nạn nhân bị công an đánh đập và bênh vực công lý cho những người nghèo bị áp bức và bất công trong xã hội.
Chami kính chào quý vị. Tạp chí thanh niên hôm nay xin mang đến quý vị câu chuyện của một luật sư không hề nao núng trước sự đe dọa bị tước thẻ hành nghề sau khi đưa ra ánh sáng thêm một nạn nhân bị công an đánh chết, mà ngược lại kiên quyết làm mọi cách có thể để tiếp tục bênh vực công lý cho những người nghèo chịu áp bức, bất công trong xã hội. Tuy tuổi đời lẫn tuổi nghề không cao và cũng không mưu sinh chính bằng nghề luật sư, nhưng chủ nhân văn phòng luật sư Võ An Đôn từ một vùng quê hẻo lánh không có Internet của tỉnh Phú Yên đã nổi danh trên khắp các mặt báo cả trong lẫn ngoài nước và trên các trang mạng xã hội. Luật sư Đôn được công chúng biết đến sau khi phanh phui vụ 5 sĩ quan công an thành phố Tuy Hòa đánh chết một cư dân địa phương tên Ngô Thanh Kiều cách đây hơn 2 năm rưỡi. Không những bảo vệ miễn phí giúp gia đình ông Kiều đi tìm công lý tới cùng, luật sư Đôn đã từng hỗ trợ pháp lý không công cho gần 200 người nghèo, cô thế trong xã hội, kể từ khi cầm trong tay chứng chỉ hành nghề luật sư mà anh đã nhiều năm theo đuổi vì lý tưởng phục vụ người nghèo. Tấm thẻ hành nghề ấy giờ đây đang có nguy cơ bị thu hồi, theo kiến nghị cuối tháng rồi của công an, tòa án kết hợp với Viện Kiểm sát Tuy Hòa, với cáo buộc là anh vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xúc phạm lãnh đạo trong quá trình tham gia vụ án Ngô Thanh Kiều. Kiến nghị này ngay lập tức đã gây bức xúc công luận. Nhiều người cho rằng đây là một đòn thù nhắm vào vị luật sư không khuất phục trước sức mạnh quyền tiền. Nhiều người đã lên tiếng bảo vệ luật sư Đôn, trong đó có giới chuyên môn, báo chí và hàng trăm người đã ký tên ủng hộ anh gửi cho giới hữu trách. Bây giờ, Trà My mời quý vị cùng tái ngộ với luật sư Đôn để ghi nhận những tâm tình từ người luật sư trẻ và những dự định sắp tới của anh.
Khi đi các cái công văn đó đến đây, sở tư pháp cũng như đoàn luật sư Tỉnh Yên thì chưa có mời tôi làm việc, nhưng mà đoàn luật sư Tỉnh Yên nói là đang yêu cầu ba cơ quan liên ngành đó trả lời đưa cung cấp chứng cứ để mà làm rõ vụ việc, nhưng mà tới nay thì chưa có cung cấp được chứng cứ gì hết. Về phía xã hội thì người ta dư luận xôn xao, người hiểu biết thì nói là đó là sự quy chụp, còn người dân là không hiểu biết mà ít theo dõi thời sự thì người ta nghi ngờ, nói là người suy nghĩ là các em có cái sự vi phạm gì đó với các cái kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của em á chị ạ.
Dạ, ngoài những cái sự gièm pha, công việc của luật sư có bị xáo trộn gì hay không ạ? Có bị ảnh hưởng chi phối gì không?
Dạ, có nhiều người ta sẽ ngại, sợ thứ nhất là tôi đang bị ba cơ quan nó đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề.
Dạ.
Giờ đây tới thì sợ liên lụy hoặc là sợ người ta thu hồi thì mất cái hợp đồng rồi theo rồi này kia, nó rất là phức tạp, cho nên nhiều người ta sẽ ngại. Trước kia thì tôi thường nhận bài chữa miễn phí cũng như tư vấn miễn phí cho khách hàng, tại sau khi các công văn đó thì rất là ít người tới đối với tôi.
Về tinh thần của luật sư thì như thế nào ạ?
Bản thân tôi thì bình thường không có gì hết, bởi vì tôi cảm thấy tôi làm đúng, lương tâm cũng như đúng pháp luật.
Bảo vệ không công cho người bị hại, để rồi bản thân cũng trở thành nạn nhân bị hại của cái sự có thể gọi là cậy thế ỷ quyền. Ông có suy nghĩ như thế nào về việc làm của mình, những gì mình cho ra và nhận lại?
Từ khi hành nghề đến nay thì tôi bảo vệ bào chữa cho gần 200 vụ miễn phí, nhưng mà trong vụ này thì nó đụng tới cơ quan nhà nước, cho nên đây vì rất khó khăn cho tôi thì tôi không có buồn phiền hoặc là nản chí gì hết. Nhưng mà tôi nhận bảo vệ vụ này thì tôi đã nhìn trước được là sẽ gây khó khăn cho mình, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận, bởi vì tôi bảo vệ công lý cho xã hội, với hại được cứu được nhiều người,
khối bị lực lượng công an đánh chết là tôi cảm thấy hạnh phúc và mình làm các công việc có ý nghĩa cho đời chị ạ. Không có suy tư gì hết rồi chị ạ.
Những cái công việc ý nghĩa cho đời đó đó là những gì mà luật sư đóng góp cho xã hội. Nhưng mà những gì mà ông nhận lại từ xã hội đó, ông có thấy nó có cái sự bất công không?
Công việc mình gọi ra thì được dư luận người ta rất ủng hộ, cả nước nhân dân ủng hộ cả nước, nhưng mà lại từ phía nhà nước thì gây khó khăn. Thì đó là sự bình thường, bởi vì mình một bên là người dân thấp cổ bế miệng, chỉ một bên là đại diện cơ quan nhà nước, thì cái sự trù dập đó là đương nhiên. Thứ hai nữa là người ta nói đi đấu tranh cho công lý ở Việt Nam cũng như mà kim đấy đỡ rất là khó khăn khổ cực, nhưng em vẫn biết dễ nhưng vẫn chấp nhận chị ạ. Cái công việc mình làm ấy, ý nghĩa cho xã hội, giúp được cho đời mới là quan trọng. Thì sau đó mình cũng được cái một cái tiếng là tiếng tốt thì mình hãnh diện rồi, chị không cần gì phải bật chất. Nhận vụ việc này thì tôi biết chị đối đầu với các cơ quan nhà nước thì chị rất khó khăn, có thể nghỉ việc hay là đi tù hoặc là có thể mất mạng, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận. Tôi không bao giờ nghĩ suy nghĩ điều đó. Nếu mà tôi đã suy nghĩ hơn thì bản thân thì không bao giờ nhận vụ này.
Dạ. Ông nói rằng là ông đã có lường trước cái hậu họa khi mà tham gia vào vụ án này, đứng về phía những người nghèo, cô thế, thấp cổ bé miệng, chống lại những cái bất công từ sức mạnh gọi là quyền tiền trong xã hội. Nhưng mà nếu như cái đề nghị này nó được chấp thuận đó, vĩnh viễn luật sư không còn hành nghề được nữa, thì đó có phải là một kết cục buồn đáng tiếc hay không? Và ông có chuẩn bị cho mình?
Dạ. Dù không làm luật sư nữa thì tôi cũng muốn làm nghề khác, ví dụ như làm nông vẫn sống được, hay là tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp. Mình và giúp cho bà con dù không làm luật sư nhưng mà tư vấn cũng là được tốt, chứ không phải là để thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư là không giúp được cho người khác.
Ông từng tuyên bố là tôi không sợ vì mình làm đúng, nhưng mà giữa cái chuyện làm đúng không được bảo vệ và làm sai nhưng lại được bảo kê thì làm thế nào để giành được công lý?
Người ta nói ở Việt Nam công lý thuộc về kẻ mạnh, kẻ mạnh ở đây là kẻ có quyền và kẻ có tiền, thì người không quyền không tiền, người thấp cổ bé họng thì điều bị thiệt là điều đó thì đương nhiên. Thì em cũng trong trường hợp đó thì một bên thì ba cơ quan lớn của nhà nước, một bên là cá nhân em nhỏ bé thì cái chuyện thiệt thòi là chuyện lép vế là chuyện bình thường chị ạ.
Như cái từ lép vế của luật sư vừa dùng đó thì cũng có nghĩa rằng là ông không hy vọng gì nhiều là mình sẽ giành thắng lợi, mình sẽ thành công.
Dạ, dù lép vế nhưng mà đứng đằng sau của tôi thì còn có liên đoàn luật sư, người ta bảo vệ cái quyền lợi của tôi và bảo vệ cái uy tín của ngành luật sư cả nước. Hai hơn nữa là công việc này tôi làm đúng cho nên dư luận nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ, thì tôi tin chắc rằng 100% là sẽ chiến thắng. Việc đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi thì cái sự dốc vấp phải cái sự phản đối quyết liệt của dư luận quần chúng nhân dân cũng như chính liên đoàn cũng có tiếng nói bảo vệ tôi kìa.
Trong cái thực tế xã hội ngày nay đó thì những luật sư chân chính cương trực không khuất phục trước cái thế lực quyền tiền mạnh được yếu thua gặp nhiều hậu quả hơn là kết quả. Anh nghĩ sao về điều đó?
Đúng, chính nghĩa là nếu ở Việt Nam luật sư mà thiên về bảo vệ công lý chân chính thì rất trong ngồi nhiều khổ và sự cô đơn cũng như sự tù dọc gây khó khăn của các cơ quan nhà nước, nhưng mà luật sư lại là mánh mung trời án, lại là giàu sang sung sướng lại thoải mái, nhưng mà những người mà yêu công lý ta biết điều đó nhưng mà sẵn sàng chấp nhận được thì không sao hết.
Nói tới nghề luật sư thì người ta hay nói tới những cái khó như là lý luận sắc bén hay là am hiểu luật pháp, bản lĩnh nghề nghiệp vân vân. Nhưng mà đối với luật sư, cái khó nhất của nghề luật sư trong nước là gì?
Khó nhất ở luật sư trong nước là chính nghĩa là mình tranh luận á, mà hội đồng không ra xét xử người ta không có nghe, cái nói đúng người ta cũng không nghe. Luật sư nhiều khi có cũng như không, thì ra tòa thì nói chẳng ai nghe, hội đồng xét xử thì người ta ấn định bản án là có sẵn rồi, rất khó chị ạ.
Một người hành nghề luật sư mà biết là công việc của mình cũng không hứa hẹn hay là không có cái gì đảm bảo được là sẽ hiệu quả, điều đó có làm cho ông nản lòng?
Nhiều khi em nản lắm, nhiều khi muốn nghỉ, nhưng mà thứ nhất là mình nghĩ thì công việc cái việc học của mình từ nhỏ đến lớn mình học được cái này thì bao nhiêu công sức tiền bạc của gia đình bỏ ra, bản thân mình phấn đấu mới được được. Thứ hai nữa là mình học mà không giúp được cho đời thì quá uổng, cho nên nản thì nản nhưng mà phải làm. Thứ nhất là để giúp bà con, hai là có thu nhập. Nhiều khi muốn nghỉ mà nghỉ thì tiếc, rồi không giúp được bà con thì đủ thứ là chị ạ.
Làm thế nào để cái tiếng nói đó nó có cái sức mạnh, nó có cái hiệu quả hơn trong việc bảo vệ người nghèo, bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải?
Mình muốn hội đồng xét xử nhiều khi không nghe, thì mình giúp đương sự làm đơn
kháng cáo hoặc là khiếu nại tố cáo kêu oan lên các cấp ở trên thì có thể tác dụng cũng một phần nào chị ạ.
Theo luật sư đó thì có cái lối thoát nào cho cái nghề luật sư ở Việt Nam để được hành nghề bảo vệ công lý thành công? Có cái cách nào để giúp cái người luật sư tại Việt Nam đứng trước tòa tự tin rằng là mình ra đây mình nói lý lẽ để chiến thắng?
Với cái thể thức cơ chế đây thì luật sư không có cách nào được như vậy, thì từ trường hợp có sự thay đổi mà áp dụng cái mô hình là tam quyền tam lập trong luật Việt Nam ấy, không có cái từ nào là công lý hết. Luật pháp ở các nước thì người ta ra tòa là nhân danh công lý, nhưng mà ở Việt Nam ấy, thì tòa hội đồng xét xử là nhân danh nhà nước. Vấn đề đó là cả một sợi chết thì nó khác nhau được từ đó chị ạ.
Dạ, nhưng mà nếu như cái chức năng bảo vệ công lý của luật ở Việt Nam mà nó ít á, thì luật ở Việt Nam nó thể hiện những cái chức năng nào khác rõ hơn, nhiều hơn theo nhận xét của luật sư?
Theo cái cảm nhận của em, như thực tế thì khoa học pháp lý ở Việt Nam thì luật pháp Việt Nam là bảo vệ, mang tính giai cấp bảo vệ như giai cấp trong quyền người ta, những người cái bảo vệ chế độ hơn là bảo vệ người dân chị ạ.
Trong cái tình thế hiện nay, ông đang bị đe dọa là tước cái bằng luật sư, thì có hai giải pháp. Một là sẵn sàng chấp nhận thương đau, hay là sẵn sàng có các phương thức đấu tranh khác để bảo vệ công lý, bảo vệ mình, bảo vệ lẽ phải. Luật sư chọn cái phương pháp nào?
Người ta đã quyết định thu hồi, thì mình thứ nhất là mình khiếu nại lên liên đoàn để liên đoàn bảo vệ, mà liên đoàn vẫn chấp nhận luôn thì mình phải chấp nhận thôi, bởi vì mình đâu còn đi người khác.
Ông không chọn cái phương thức đấu tranh để bảo vệ mình, bảo vệ lẽ phải.
Mình vẫn chọn, nhưng mà phải chọn trong cái tầm của mình, cái nghĩa khả năng của mình là được thôi, còn vượt quá thì sao mình chọn được.
Có thể có người thắc mắc rằng là nếu mà mình không tự bảo vệ được mình thì mình sẽ bảo vệ cho ai? Nếu luật sư không tự bảo vệ, giành lại cái lẽ phải cho chính mình, cái bằng hành nghề của mình, thì liệu luật sư có thể bảo vệ được những người khác không, trong những cái cách thức khác mà ông sẽ chọn sau này nếu không còn cái bằng luật sư đó nữa?
Thì đúng rồi, cái đó mọc cái nhức nhối của bản thân thôi. Chứ nghĩa là mình là luật sư, mình đi bảo vệ người khác mà bản thân mình không bảo vệ được thì bảo vệ được ai? Thì đó một câu hỏi đặt ra nhức nhối đối với tôi. Nhưng mà tầm trong cái khả năng cá nhân của mình thì tới đó là mình hết. Nhưng mà ví dụ như đỡ bảo vệ mình thì ngoài cái mình thì ra thì còn các đoàn luật sư có liên đoàn thì người ta bảo vệ cho mình. Chứ một mình cá nhân của mình thì khó lắm chị ạ.
Theo luật pháp của Việt Nam thì người luật sư có được sự bảo vệ như thế nào trong những cái trường hợp bị trả đũa hay không ạ?
Ý nghĩa là trong trường hợp này thì thứ nhất là đoàn luật sư sẽ bảo vệ. Nếu mà đoàn luật sư không bảo vệ được thì mình sẽ khiếu nại lên liên đoàn luật sư, thì liên đoàn luật sư trong trường hợp này sẽ can thiệp. Nếu mà vẫn y thì mình sẽ chấp nhận thôi chứ không còn con đường nào khác. Nếu mà liên đoàn luật sư tỉnh Phú Yên mà vào liên đoàn luật sư Việt Nam không bảo vệ được tôi mà để cho liên ngành công an, viện kiểm sát, tòa án thành phố chỉ đạo thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, thì chính nghĩa là giới luật sư, hành nghề luật sư Việt Nam cũng như liên đoàn luật sư Việt Nam và đoàn luật sư tỉnh Phú Yên sẽ mất uy tín trầm trọng đối với người dân.
Theo những cái ngành mà khó, có thể nói là khó nuốt, tốn nhiều công sức tiền bạc để mà được thành công thành danh, khi mà ra nghề ra đời đó, điều dĩ nhiên là họ phải mong là họ được bù đắp xứng đáng. Nhưng mà mình theo đuổi, mình mất không mất tiền như vậy, mà mình ra mình không có được nhiều tiền, mình không nuôi sống được bản thân từ cái nghề này. Có nhiều người sẽ tự hỏi rằng có nên theo đuổi nó hay không? Đối với những bạn sắp sửa ra trường, họ có những cái ưu tư như vậy đó, thì là một người đi trước, luật sư sẽ cho họ lời khuyên như thế nào?
Mục đích của mỗi người thôi, mỗi người thì có người thì thích là mình đo vì công lý, có người thì thích vì chạy theo vật chất. Nhưng mà em nghĩ thì để thành công trong cái công việc cũng như cuộc sống ấy, thì mình theo đuổi những cái giá trị tinh thần, giá trị đạo đức. Làm luật sư thì phải chọn công lý.
Nhưng mà rõ ràng là không nhiều người khi mà ra nghề luật sư thì nghĩ đến chuyện là tôi chấp nhận làm luật sư nghèo miễn là tôi bảo vệ được công lý mà thôi. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều người là tôi vào nghề này thì tôi phải tìm mọi cách để thành công, để thành danh, kiếm được nhiều tiền, có thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân. Với những cái suy nghĩ rất là thực tế như vậy và những cái suy nghĩ mà hơi xa rời thực tế một chút xíu, tức là làm vì lý tưởng, thì có cái động lực nào để giúp những người thế hệ đàn em làm thế nào để có thể khuyến khích họ?
Làm cái gì đó được giúp cho đời, không ngoài cái bản thân mình thì giúp cho xã hội, giúp cho đời, giúp cho người khác mới có ý nghĩa, còn bản thân mình không thì sống cuộc sống vô vị lắm.
Nhưng mà cái đó tôi hoàn toàn tùy thuộc vào cái ý thức, cái trách nhiệm của bản thân. Thế còn đối với xã hội đó, thì luật sư có nghĩ rằng xã hội có cách nào để thúc đẩy, để khuyến khích những cái lý tưởng đó, những cái suy nghĩ đó ngày càng đâm chồi, nảy lọc nhiều hơn trong xã hội ngày nay hay không?
Mỗi cá nhân thôi. Còn cái môi trường xã hội hiện giờ thì lại tiêu diệt những con người chân chính, luật sư chân chính, những con người chân chính ở Việt Nam thì không bao giờ vươn lên được, gặp rất là nhiều trở ngại, không thể nào mà khuyến khích được hả chị ạ? Những cái chế hiện nay.
Thế ông có nghĩ là truyền thông hay là giáo dục có thể góp phần giúp khơi dậy cái lý tưởng đó, cái trách nhiệm đó?
Dù mà cái giáo dục, cái truyền thông thế nào đi, nhưng mà khi ra va chạm xã hội thì gặp khó, thì không bao giờ một chuyện nói một chuyện, một chuyện thực tế thì một chuyện, thì hai chuyện là khác. Vậy hiện giờ ví dụ như luật sư ấy mà chân chính thì ra không ăn nhậu với tòa án, trong chung chi thì gây khó khăn đủ thứ chuyện, từ đọc hồ sơ đến tiếp đi ra tòa bị ép rồi. Còn nếu mà luật sư mà không chân chính ấy, thì người ta trị tiền thì rất là dễ dãi, người ta ra khỏi cần trí thức thì ra là theo ý muốn của khách hàng bao nhiêu thì đặt giá hết. Cho nên giữa cái hai môi trường, một người chân chính và một người không chân chính, thì người mà không chân chính thì giàu sang sung sướng, nhưng mà người chân chính là bị trở ngại mọi phương hết chị ạ. Đúng là cái việc đó chân chính đấy là xuất phát từ họ, cái môi trường gia đình cũng như cái ý thức đó, mỗi người nữa chị ạ. Các bạn trẻ đừng nên chạy theo giá trị vật chất tầm thường như hiện nay, mà phải làm gì cái một cái cao hơn, một cái gì đó cái ích cho xã hội. Mình phải vì mục đích là ngoài bản thân thì mình có cái mục đích cho xã hội là chính, chứ đừng vì lợi ích cá nhân không mà mình chỉ không có góp phần gì cho xã hội, thì điều đó rất là uổng cho bản thân mình cũng như cho xã hội chị ạ.
Cảm ơn luật sư rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Sau đây là Hoàng Long với chuyên mục Thế giới đó đây.
Ăn thịt kangaroo hay chuột túi không phải là một hiện tượng mới ở Úc. Thổ dân đã ăn thịt những sinh vật này từ hàng ngàn năm qua. Nhưng chỉ mới 3 thập niên trở lại đây, thịt chuột túi mới được bán hợp pháp để con người tiêu thụ. Hầu hết người Úc vẫn thích ăn thịt bò, thịt cừu hoặc thịt gà. Nhưng nhu cầu ăn thịt loài chuột túi bản địa đang từ từ gia tăng. Thịt chuột túi ít chất béo mà lại giàu chất đạm. Trước khi người châu Âu đến Úc hơn 200 năm trước, chuột túi đã lang thang khắp nơi gần bãi biển Bondi ở thành phố Sydney. Bây giờ, người dân Úc có thể thấy chúng xuất hiện trên đĩa thức ăn hoặc trong tiệm bán thịt. Ông Sam Biasino, chủ tiệm Sam the Butcher, chuyên bán thịt hữu cơ và thịt thú rừng, cho biết nhu cầu thịt xúc xích, thịt băm, thịt mông và thịt thăn chuột túi đang gia tăng.
Of course, being low in fat, it's ideal for those who are watching their fat level intake. But also,
tất nhiên, vì ít chất béo nên loại thịt này khá lý tưởng cho những người phải theo dõi lượng chất béo của mình. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng nên ăn thịt có nguồn gốc từ thiên nhiên hoang dã, giống như tổ tiên của chúng ta. Và tôi cũng cho là nên như vậy. Chúng ta giờ đã theo hướng ăn nhiều thịt động vật chăn nuôi, vậy tại sao không quay trở lại ăn thịt động vật hoang dã nếu nó giúp cung cấp lượng chất sắt và chất đạm theo một cách khác?
Nhưng không phải ai cũng ăn được thịt chuột túi, ngay cả ở đây tại Sydney.
I think it's really weird to eat a kangaroo. It's disgusting actually. I feel like it's really awful. And it's like
Joyce Otan, một người Pháp đang làm việc tại Úc, tỏ ra không mặn mà với thịt chuột túi. Thậm chí cô coi việc ăn thịt chuột túi là kinh tởm, bởi vì theo cô, chuột túi giống như một loài vật nuôi trong nhà. Cư dân Sydney Ruth Cotlier nói rằng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ăn thịt chuột túi nên cô cũng không thực sự muốn thử lắm. Du khách người Bỉ Kathleen DeVos thì nói rằng chuột túi quá dễ thương nên không nỡ ăn. Trong khi nhiều người Úc đang cố gắng ăn thịt chuột túi, ngành công nghiệp chế biến đang vất vả thuyết phục mọi người đưa loại thịt này vào thực đơn thường ngày của họ. Một nghiên cứu năm 2008 của chính phủ về thái độ của người tiêu dùng nhận thấy rằng gần 60% số người được hỏi đã ăn thử thịt chuột túi ít nhất một lần, cao hơn một chút so với 10 năm trước, nhưng chưa đầy 5% ăn thịt chuột túi thường xuyên. Ngành công nghiệp chế biến đang nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ từ một nhóm người tiêu thụ ít ai nghĩ tới. Những người ăn chay, xa lánh tất cả các loại thịt vì những lý do đạo đức và môi trường, đang bắt đầu ăn thịt chuột túi. Alex Bomber, giảng viên trường đại học New South Wales, là một người ăn chay như vậy.
Learning more about it, I began to realize that it was a type of meat that really fitted in with my philosophy, and it was probably the only kind of.
Càng biết nhiều về thịt chuột túi, tôi bắt đầu nhận ra đó là loại thịt phù hợp với triết lý ăn chay của tôi. Đó có lẽ là loại thịt duy nhất đáp ứng được những lo ngại về môi trường của tôi. Không phải làm từ những trại chăn nuôi tăng cường, không trồng nhiều loại cây và lãng phí đất đai và nguồn tài nguyên có thể được sử dụng để nuôi con người. Đồng thời ta có thể thay thế việc sử dụng đất chăn nuôi cừu hoặc bò, những loài vật được du nhập, bằng việc sử dụng đất cho một loài vật bản địa trong hệ sinh thái của Úc.
Số lượng chuột túi đã bùng nổ trong 200 năm qua khi nông dân khai khẩn đất đai và đào những hố nước. Hội giả sinh Úc ước tính quần thể chuột túi hiện ở mức gần 60 triệu con. Có tới 20% các loài chuột túi được chấp thuận để săn bắt vì mục đích thương mại hàng năm, nhằm bảo đảm số lượng chuột túi được duy trì ở mức bền vững về mặt môi trường, theo Bộ Môi trường và Dân số của Úc. Một số nhóm bảo vệ quyền và phúc lợi của động vật nói rằng hoạt động săn bắt mà chính phủ hậu thuẫn đã dẫn đến cái chết của vô số những con nhỏ của những loài có túi. Nhưng những người ủng hộ cho rằng có quá nhiều chuột túi và sự can thiệp của con người là cần thiết bởi vì kẻ thù tự nhiên của chuột túi đã biến mất hoàn toàn. Ông Peter Amt, giảng viên ngành quản lý tài nguyên quốc gia tại Đại học Sydney, giải thích.
There is a large kangaroo population. They need a predator. The population needs to be stabilized by predation, which is
quần thể chuột túi khá lớn và chúng cần một loài săn mồi, một loài ăn thịt để ổn định quần thể chuột túi, và đó là điều thường xảy ra. Thực ra con người ăn thịt chuột túi thì càng tốt nữa, bởi vì nếu bạn có một loài động vật săn mồi tự nhiên và số lượng con mồi đang giảm đi trong khi số lượng loài săn mồi vẫn còn cao, như vậy quần thể con mồi càng sụt giảm hơn nữa. Trong khi đó với loài người, khi số lượng con mồi suy giảm, thì chúng ta giảm săn bắn. Do đó, loài người là loài động vật ăn thịt thông minh hơn so với những gì xảy ra trong hoàn cảnh tự nhiên.
Mặc dù Úc có số lượng chuột túi rất lớn, ngành công nghiệp chế biến thịt chuột túi chỉ sản xuất được khoảng 17.000 tấn thịt để tiêu thụ mỗi năm. Và hầu hết trong số đó là để xuất khẩu, theo Hiệp hội Công nghiệp Chuột túi của Úc. Phần còn lại được bán trong các siêu thị hay những nhà hàng mà khách du lịch hay lui tới. Vẻ ngoài dễ thương của chuột túi là một trong nhiều yếu tố kìm hãm nhu cầu ăn thịt chúng. Các chuyên gia nói có những vấn đề khác như chất lượng thịt không đồng đều và những chiến dịch chống săn bắt chuột túi của những nhóm bảo vệ quyền động vật. Bây giờ, có vẻ như hầu hết dân Úc vẫn thích xem chuột túi nhảy nhót trong tự nhiên hơn là bị đưa lên đĩa thức ăn, phục vụ cho bữa tối.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Thúy Vân ở Long An hỏi như sau.
Con là Nguyễn Thị Thúy Vân, 25 tuổi. Ở Long An, bệnh của con á, bắt đầu từ lúc mà con khoảng 4 tuổi là nó nổi ở dưới da cổ á, mặt da bị sần, mà nó vẫn không đau, không rát. Lúc đầu nhìn vào cứ ngỡ như là bị sẹo, nhưng mà sau đó theo thời gian á, thì cái vùng da đó nó bị nhăn lại. Nhìn vào da cổ của con và nó bị nhăn, cứ như là bị phỏng vậy á. Nhưng mà khoảng 4 năm nay á, bệnh phát triển nhanh, nổi lan cả vùng da cổ, bẹn, hai bên mắt, nhưng mà không có cảm giác ngứa ngáy gì hết. Sức khỏe của con thì vẫn là rất bình thường. Con đi xét nghiệm máu á, thì vẫn không có, bác sĩ bảo là máu huyết con vẫn bình thường, vẫn không bệnh gì hết. Nhưng mà bác sĩ đi nhiều và bệnh viện ở thành phố, mỗi bác sĩ lại nói là một căn bệnh khác nhau. Có người bảo là u vàng, có người nói là bị bẫy sừng, rồi có bác sĩ lại bảo là không biết là bệnh gì hết, chỉ cho vitamin về uống thì là xong. Nhưng mà con vẫn uống thuốc của bệnh viện rất là nhiều mà vẫn không giảm, rồi mọi người khuyên con là đi đông y, con cũng uống thuốc đông y nhưng mà cũng vẫn không hết. Sau đó là uống thuốc nam, thuốc bắc, đủ thứ hết, nhưng mà đến bây giờ á thì cái vùng da đó nó nhăn nheo lại, rồi nó xuất hiện những cái hạt đỏ như là mụn vậy đó. Cho nên là con không biết cái bệnh của con là bệnh gì, rồi nguyên nhân là do đâu và cách chữa trị như thế nào. Cho nên là con muốn hỏi ý kiến của bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả Nguyễn Thị Thúy Vân. Trước hết là tôi xin nói chúng ta không có thể định bệnh căn cứ trên một câu hỏi của bệnh nhân. cũng như là mọi khi tôi xin nhân tiện trình bày một cái vấn đề có thể có những cái điểm trùng hợp với trường hợp nêu lên ở đây, để chúng ta cùng học hỏi và hoàn toàn có mục đích thông tin. Ngoài ra đây là một cái trường hợp đã có nhiều chuyên gia cố gắng giải quyết mà không tìm ra lời giải đáp thì chúng ta lại cần phải dè dặt hơn nữa. Tôi xin bàn đến một cái bệnh gọi là bệnh Morphea, M-O-R-P-H-E-A, một bệnh ngoài da của trẻ em rất hiếm và có một số điểm có thể giống như trường hợp nêu ra ở đây, như là da lúc đầu giống như những cái vết gái, không bệnh không có ngứa, và những cái sang thương, những cái lesion ở trên da nó giống như là cái vết thẹo, người ta tưởng là những cái vết thẹo, và nói chung sức khỏe tổng quát của người bệnh vẫn tốt và một cái bệnh rất là khó định bệnh. Thì bệnh Morphea, do cái từ gốc Hy Lạp morph có nghĩa là hình dạng, từ tiếng Anh gọi là form, cái hình dạng, thì có lẽ là do cái bệnh nó có nhiều hình dạng khác nhau, hay là có lẽ trong một số trường hợp cái bệnh này nó có thể gây biến dạng ở trong cơ thể một số nơi trong bệnh nhân. Thì Morphea là một bệnh trong đó, cái mô da hay là cái mô nằm ở dưới da bình thường, thay vì bình thường nó có thể bị thay thế bởi cái mô liên kết. Cái này nó vấn đề chuyên môn, nhưng mà cái thay vì một cái da là một cái mô sống bình thường thì nó trở thành một cái mô thay thế bởi mô liên kết, là một cái mô nó có nhiều ở trong những cái vết thẹo và làm cho xuất hiện những cái mảng hay là những cái dải hay là những cái đường vết cứng. Thường thường những cái đường vết này nó chắc, nó cứng, nó màu trắng hay là nó màu ngà ngà, hoặc là nó có thể biến đổi màu khác. Thì bệnh này còn gọi là cái bệnh da cứng cục bộ, có nghĩa là sao? Là trong từ tiếng Anh người ta gọi là localized scleroderma. Sclero có nghĩa là cứng, từ Hy Lạp nghĩa là cứng, derma có nghĩa là da. Cái bệnh nó làm cái da, cái chỗ đó nó cứng lại, nhưng mà nó không có làm cho toàn thể cái da của người đó. Trong một cái bệnh khác của người lớn thì nó là một cái toàn thể cái da người đó nó bị cứng lại, nhưng mà trong cái bệnh của trẻ em cái này nó ít nguy hiểm hơn, là nó chỉ bị giới hạn trong da mà thôi. Và cái da, những cái vùng đó nó bóng lên, nó giống như là cái da đã bị thuộc là leather đó. Thì tuy nhiên khác với cái bệnh mà nhắc lại là khác với cái bệnh systemic sclerosis là nó xảy ra ở người lớn, mà chúng ta có thể gọi là sơ cứng, da sơ cứng toàn hệ thống. Thì trong bệnh cái Morphea hay localized scleroderma, da cứng cục bộ, thì nó chỉ cứng ở một số nơi rải rác, và quan trọng hơn hết là không có những cái biến chứng nội tạng, nó không có ảnh hưởng tới tim, nó không có ảnh hưởng tới những cái bộ phận ở trong bụng. Và nói chung, nó ít ảnh hưởng tới sức khỏe tổng quát của cái người bệnh nhân. Và cái Morphea là một cái bệnh rất hiếm, chừng có 1 triệu người mới có một trường hợp. Và cho nên là đa số bác sĩ cũng không có kinh nghiệm gì về cái bệnh này vì nó rất hiếm. Con gái thì bị nhiều, gấp 3, gấp 4 lần con trai. Và người ta chưa hiểu rõ nguyên nhân gây bệnh. Chúng ta chỉ biết là có thể là cái chất collagen, là cái chất mà ở trong những cái thẹo chúng ta, nó được sản xuất quá nhiều trong da. Và có những cái yếu tố từ miễn nhiễm, có nghĩa là cái hệ phòng thủ cơ thể nó bị rối loạn và nó sinh ra những cái kháng thể chống lại tế bào của chính cơ thể mình và nó gây ra cái bệnh này. Và vì như vậy có thể nó có những cái yếu tố di truyền ở trong gia đình. Ở trong gia đình có thể có những cái bệnh liên hệ đến cái vấn đề từ miễn nhiễm ngoài cái bệnh này. Triệu chứng thì đa số bệnh bắt đầu sớm, trung bình khoảng chừng 9 tuổi ở trẻ em và tiến triển trong vòng có thể vài tháng và 5-7 năm. Rồi ngưng, người ta nói là tiếng Anh ta gọi là die out, cái là bệnh nó từ từ nó chết đi. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó kéo dài hơn. Thường thì ngoài triệu chứng da, bệnh nhân vẫn khỏe, vẫn thử máu không thấy gì. Trừ trường hợp là có những cái dấu hiệu của bệnh từ miệng nhiễm, như là bệnh nhân bị đau khớp hay là tuyến giáp tràng lớn, nó sưng lên do cái bệnh viêm giáp tràng Hashimoto. Và thử máu cũng có thể... Người trong gần nửa trường hợp người ta thấy có những cái autoantibodies, là những cái kháng thể gọi là anti-nuclear antibodies ở trong chừng 40% các trường hợp. Ngoài ra những cái thử máu khác thì bình thường. Thì cái bệnh Morphea có thể giới hạn trong một vùng ở cơ thể, từ tiếng Anh người ta gọi là circumscribed Morphea. Và các mạng da nó rộng chừng, mình thấy những cái đốm chừng vài cm, nó hình tròn hay là nó oval, nó như cái hình cái trứng, và lúc đầu nó đỏ và nó tím do nó bị viêm ở trong đó. Sau nó có cái rõ ràng, nó có cái ranh giới xung quanh nó, thường thường là trên thân mình. Hiếm hơn thì nó ở chân tay và ít khi thì nó ở trên mặt. Trong lúc những cái dạng khác thì nó ở trên mặt. đó là cái giai đoạn mà nó giai đoạn gọi là giai đoạn viêm, inflammatory phase. Thì sau đó cái vùng da đó nó trở nên nó cứng và nó bớt đỏ lại. Và lúc đó thì nó có một cái miếng da cứng ở giữa và xung quanh nó có những cái viền nó viêm đỏ nó bao xung quanh. Từ tiếng Anh người ta gọi là sclerotic, là cái giai đoạn sơ, cái giai đoạn cứng. Và kế tiếp, sau đó khi qua cái giai đoạn cứng đó thì cái mạng da nó bị tan đi, nó mềm đi, nó teo lại và nó mất màu, nó thành những cái đốm trắng giống như những cái vết thẹo cũ. Nhưng mà cũng có khi nó lại thành màu đậm hơn những cái vùng xung quanh và giống như là người đó đã từng bị phỏng và cái vết phỏng này nó đã lành. Thì cái thời kỳ này gọi là cái thời kỳ mềm và teo da, softening and dermal atrophy phase. Có khi trong những cái vết giống như là những cái giọt nước, hay là có khi nó giống như là một cái thẹo lồi, hay là thành những cái vùng da nâu đậm, mỏng và lõm. Thì cái bệnh Morphe có thể nhiều mạng hơn, hoặc là nó nằm thay vì một chỗ, nó nằm nhiều nơi trong cơ thể. Và lúc đó thì người ta gọi là generalized Morphe, có nghĩa là cái bệnh nó lan ra nhiều nơi. Thì Morphe có thể, nó lại có những cái hình dạng khác, như là nó làm thành một cái dải băng cứng, nó làm teo, nó co rút mà cái đầu gối hay là cổ chân hay là các ngón tay. Hoặc đôi khi nó xuất hiện như là những cái bong bóng nước, nó giống như bị phỏng. Hoặc là có đôi khi vì nó ăn sâu xuống dưới da, nó đến tận xương, loại hình dạng như là vết chém trên mặt. Trong cái trường hợp này người ta gọi đó là cái coup de sable, là giống như cái người đó bị một cái vết cắt ở trên mặt và nó đã lành. Thì có vẻ như những cái hiện tượng biểu hiện này là tôi chỉ mô tả để cho thấy là nó có nhiều dạng khác nhau, rất là khó nhận ra một cái dạng nào và có lẽ không có áp dụng trong trường hợp chúng ta đang bàn. Bây giờ trị liệu về cái dạng da cứng cục bộ, localized scleroderma, thường không có gây ra những cái biến chứng toàn thân như là cái bệnh da cứng, bệnh scleroderma ở người lớn. Phụ huynh cần được giải thích, bác sĩ giải thích về vấn đề này để họ tránh lo sợ thái quá, vì đừng có nhầm lẫn cái bệnh này với cái bệnh cứng da của người lớn. Nếu là cái bệnh da cứng nó chỉ giới hạn trong một chỗ thôi hay là một vài đốm và bệnh nhân vẫn khỏe thì thường thường không có cần phải trị liệu cái gì hết. Và có lẽ chỉ cần thoa lotion như Vaseline hay là hydrocortisone cream, một cái loại corticoid nhẹ 1% bán tự do cho nó da nó đỡ khô, hay là nếu mà có thể ngứa. Và nếu mà da khô nứt nẻ thì có thể cần thoa thêm kem hay là như Vaseline cho đỡ khô, hay là có thể dùng những cái antibiotic, những cái kháng sinh, pomade kháng sinh để thoa lên để chống nhiễm trùng. Trường hợp mà da nó lại cứng thành ra từng cái dải dài hay là từng cái vệt dài thì nó có thể ảnh hưởng tới đến những cái khớp xương, làm cho nó co rút, đầu gối co rút hay là cổ chân co rút, hay là ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của một cái thượng chi hay hạ chi, có nghĩa là cánh tay hay là cẳng chân. Thì lúc đó có thể là cần đến vật lý trị liệu, massage, hay là dùng những cái thuốc mạnh hơn trong những cái trường hợp nặng như là methotrexate hay là corticoid, ví dụ như prednisone, để mà ngăn chặn những cái hiện tượng từ miệng nhiễm. Nhưng mà trong những cái trường hợp này, cái sự chữa trị cũng rất khó khăn và không có kết quả gì đáng nhiều lắm. Và xin nhắc lại, đây chỉ là nhân tiện về một cái câu hỏi, chúng ta bàn về đến một cái bệnh mà có những cái điểm tương đồng. Nhưng mà xin nhắc lại, đây không có phải là định bệnh cho bệnh nhân trong cái trường hợp như thế này. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ ủng hộ quyền của người dân Haiti được đi bỏ phiếu để quyết định tương lai của họ. Bầu cử là thiết yếu cho sự phát triển dân chủ của Haiti và cho sự tiến bộ tiếp tục trong công cuộc tái thiết và phát triển sau trận động đất. Các nhà lãnh đạo chính trị của Haiti đang làm việc để giải quyết vấn đề bầu cử bị trì hoãn. Ngày 14 tháng 12, Tổng thống Haiti Michel Martelly chấp nhận quyết định tự nguyện từ chức của Thủ tướng Laurent Lamothe. Hành động này là một phần trong quyết định của Tổng thống Martelly chấp thuận một loạt các bước được một ủy ban cố vấn Tổng thống 11 thành viên đề xuất mà cả hai bên có thể thực hiện để giúp giải quyết vấn đề bầu cử bị trì hoãn. Loan báo từ chức của Thủ tướng Lamothe là bằng chứng cho thấy sự quyết tâm của ngành hành pháp Haiti giải quyết tình hình, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói trong một thông cáo bằng văn bản. Hoa Kỳ hoan nghênh công tác của Ủy ban Cố vấn Tổng thống Haiti mà Tổng thống Martelly thành lập vào ngày 1 tháng 12 và hoan nghênh đề xuất của Ủy ban như là một cơ sở để khuyến khích sự đồng thuận. Hoa Kỳ cũng hoan nghênh Tổng thống Martelly vì những nỗ lực can đảm của ông nhằm giải quyết những bế tắc và quyết định của ông chấp nhận những đề nghị của Ủy ban. Những lãnh đạo quốc hội và chính trị của Haiti cũng đã làm việc một cách nghiêm túc để duy trì tính toàn vẹn của những định chế dân chủ của Haiti. Ghi nhận những nhượng bộ mà tất cả các bên đã đưa ra để giải quyết bế tắc, Hoa Kỳ thúc giục tất cả các bên gấp rút đạt được một thỏa thuận chung cuộc về tất cả các vấn đề còn tồn động và thực hiện thỏa thuận bằng sự thành tín. Quá nhiều tiến bộ đã được thực hiện kể từ trận động đất nên giờ không thể đánh liều đi ngược trở lại. Tương lai của sự tiến bộ đó nằm trong tay các nhà lãnh đạo Haiti và Hoa Kỳ thúc giục họ thương thảo một giải pháp mà sẽ mở ra cánh cửa cho cuộc bầu cử được lên lịch trong thời gian sớm nhất có thể.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng ông sẽ làm tất cả mọi việc có thể làm để đóng cửa nhà tù của quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết như thế trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay trên đài truyền hình CNN. Ông nói rằng nhà tù đó tiếp tục gây cảm hứng cho những phần tử thánh chiến Hồi giáo và những phần tử cực đoan trên khắp thế giới. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đã trả về Afghanistan 4 người bị giam ở Guantanamo. Tổng thống Obama đã lên án vụ hai cảnh sát viên của thành phố New York bị bắn chết ngày hôm qua ở khoảng cách gần giữa ban ngày trong lúc đang ngồi trên xe. Hai cảnh sát viên đang ngồi trên xe cảnh sát của họ ở Brooklyn khi hung thủ Ismail Brinsley, 28 tuổi, đi bộ tới gần họ rồi nổ súng. Sau đó thì hung thủ chạy tới một trạm xe điện ngầm rồi tự sát ở đó. Hung thủ đăng trên trang mạng xã hội một phát biểu về việc báo thù cho ông Eric Garner, là người đàn ông da đen tay không đã thiệt mạng sau khi bị cạp cổ bởi một cảnh sát viên da trắng ở New York. Tổng thống Obama cho biết Washington đang xem xét lại việc đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố, tiếp theo vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony mà Hoa Kỳ cho là do Bình Nhưỡng thực hiện. Phát biểu trên đài truyền hình CNN ngày hôm nay, ông Obama nói rằng ông không xem vụ tin tặc đó là một hành vi chiến tranh, như là một thí dụ của một hành động phá hoại trên mạng gây ra rất nhiều thiệt hại. Bình Nhưỡng cho biết họ có thể chứng minh là họ không dính líu tới vụ tấn công và cảnh báo là sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu Washington không chấp nhận đề nghị điều tra chung. Đề nghị đó đã bị Washington bác bỏ và chính phủ Mỹ cũng đang yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ để ngăn chặn những vụ tấn công mạng của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng việc Tổng thống Barack Obama quyết định bình thường hóa quan hệ với Cuba sẽ thăng tiến quyền lợi của Mỹ cũng như của nhân dân Cuba. Trong bài bình luận đăng trên tờ Miami Herald ngày hôm nay, ông Kerry nói rằng 11 triệu người Cuba đã chờ đợi quá lâu, hơn nửa thế kỷ để đạt được khát vọng dân chủ và xây dựng những mối quan hệ gần gũi hơn với phần còn lại của thế giới. Ông Kerry cho rằng quyết định của Tổng thống Obama phản ánh một sự sang trang lịch sử trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Cuba.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.